Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Ở tập 55 này ấy, thì chúng ta cùng bàn với nhau về hedging. Hedging là một cái thuật ngữ mà tôi cũng nói nhiều đến vướng mắc lượng tử và cả bán cả mua đấy, buy và sell. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là cả bán cả mua, thế thì nó xuống thì chúng ta sẽ lỗ lệnh buy, nó lên chúng ta sẽ lỗ lệnh sell đúng không? Thế thì hedging nó là một cái thuật toán cả buy cả sell, nhưng nó dùng ở nhiều hàng hóa. Ví dụ người ta sẽ mua cà phê ở giá trên sàn, nhưng người ta sẽ bán ở giá ở ngoài ruộng, ở ngoài rẫy, rẫy cà phê đấy ạ. Mua và bán là thực hiện ở cái kỳ tương lai của hàng future, hàng hàng hóa. Đối với vàng và forex người ta cũng áp dụng được, nhưng người ta sẽ có những cái cách khác nhau. Hoặc là bây giờ chúng ta để ý hoa bưởi. Hoa bưởi bây giờ chúng ta sẽ bán hoa. Ví dụ bán hoa thì được 1 triệu 1 kg. Nhưng người ta sẽ mua quả ở thời kỳ tương lai. Ví dụ như vậy. Cùng bán cùng mua đấy ạ. Nó hợp với hàng hóa nhiều hơn. Và đợt này đang có trend của măng cầu xanh đấy. Người ta bán măng cầu xanh ở giá hiện tại là ví dụ như là 500k 1 kg. Nhưng người ta lại mua quả mãng cầu ở trạng thái là gì ạ? Cũng tầm gì ạ? 1 triệu trên 1 kg, ví dụ như vậy. Để chúng ta hedging được. Bởi vì trong tương lai nếu trong trường hợp chúng ta bán loại non, loại hoa, loại quả lúc này mà lãi thì chúng ta cũng có được cái sự cân bằng khi có quả. Và trường hợp nếu chúng ta bán mà lỗ bây giờ là bán non đấy, bán ở vườn đấy mà chẳng may sau này cái quả nó lên rất nhiều ấy thì chúng ta mua lại thì chúng ta cũng đỡ thiệt hại hơn. Vấn đề ở đây nó có một cái khoảng không, đó là bid ask. Người bảo mua và bán thế thì chúng ta cũng lỗ một cái khoản giá spread đúng không? Thế nhưng thực tế về phía sâu xa của cái hedging này ấy, làm cái góc nhìn rất là tươi mới. Nghĩa là đóng vướng mắc lượng tử để tìm ra được chiều nào buy và sell lại chừng nào đúng và chiều nào sai. Thay vì cái việc mà chúng ta cố gắng vào lệnh thì chúng ta phải đưa ra cái cuộc chơi của buy sell xem trong phiên Á này thì phe nào thắng và phe nào thua. Đấy là góc nhìn đầu tiên của buy sell. Tôi hay buy sell 0,01 cho giá hiện tại. Và từ giờ đến chiều tôi có thể đi chơi và tôi sẽ theo dõi là phe nào thắng, phe nào thua. Tất nhiên về cơ bản là 0,01 thì lỗ lãi chẳng đáng là bao đúng không? Nhưng cái quan trọng là chúng tôi nhìn thấy được là hiện tại cái góc nhìn của tôi là phân tích kỹ thuật là buy. Thế nhưng mà chiều nay mà buy nó lại sai, chứng tỏ kỹ thuật nó bị sai của tôi. Có thể tôi giỏi hay tôi dốt không biết, nhưng lúc này kỹ thuật của tôi là sai. Do vậy tôi sẽ có thiên hướng đi theo cái chiều sell đấy nhiều hơn. Tất nhiên sell đấy nhiều hơn nó lại phải có một cái kỹ thuật để tính toán, để chẳng may là gì á, nó lại về cái trường hợp buy thì sao. Do vậy buy và sell là một góc nhìn không phải là mới. Nó là góc nhìn của ngân hàng, nó là góc nhìn của nhà cái, và đặc biệt là những cái tài khoản lớn. Tài khoản lớn mà giao cho bạn 100k, các bạn không bao giờ được đánh tỷ thí là một chiều buy hay một chiều sell. Bởi vì nó rất sợ. Nếu buy không là chúng ta cũng toang, và sell không chúng ta cũng toang. Hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp này. Bởi vì nó là liên quan đến khối lượng và số lượng, sự run sợ. Thay vì thế chúng ta có hai chiến lược rất rõ ràng. Một đó là chiến lược đà của nến. Hai là chiến lược hedging. Hãy hedging một lót và một lót. Chúng ta có chiều buy và chiều sell, chúng ta stop lót ở buy và stop ở sell. Vậy chúng ta sẽ có một cái dòng là gì ạ? Sell stop và buy stop. Từ đó hedging này đưa ra cái gì ạ? Quản trị tâm lý rất tốt. Tôi đã đóng lệnh rồi. Vậy chỉ cần vượt quá bid ask là chúng ta thắng ạ. Vượt qua bid ask. Câu chuyện xảy ra là gì? Trong chiều nay chúng ta sẽ có một cái tin rất lớn, gọi là tin bão chẳng hạn. Nếu trong trường có tin đỏ và nhiều tin, chúng ta có thể đoán được rằng hiện tại giá đang sideways. Sideways là gì? Là loay hoay đi tìm xu hướng, giá chưa có xu hướng. Vậy chúng ta đóng buy và sell vào để tìm ra một xu hướng rõ ràng. Thậm chí xu hướng rõ ràng này có thể là gì? Nó quét hai đầu cũng không sao cả. Vấn đề chúng ta phải để nguyên và buông bỏ nó cho đến khi bid ask nó thôi không giãn nữa. Lập tức chúng ta sẽ có hai chiều buy và sell để rõ ràng ra bên nào đúng và bên nào sai. Vậy hedging là gì? Hedging là cái sự cảm nhận của cái việc là buy đúng hay là sell đúng. Đây là yếu tố đầu tiên. Thứ hai đó là tâm lý giao dịch của chúng ta để tránh trường hợp chúng ta vào lệnh sai theo cái mình đoán. Và thứ ba là chúng ta có cơ chế để bình quân giá. Chúng ta cũng có cơ chế để xem cái thị trường biến động mạnh hay là không mạnh hay là sideways đấy ạ. Do vậy góc nhìn của hedging chính là góc nhìn của tâm lý, góc nhìn của sự sợ hãi và góc nhìn của phân biệt buy sell. Nếu bạn phân biệt buy sell tốt, bạn sẽ có góc nhìn tư duy tốt. Thế vậy thì có những người sẽ nói rằng là ở thời điểm này đúng, những cái thời điểm buông buy sell ra thì nó lại sai thì sao? Hoàn toàn có thể xảy ra, không có gì là chân thánh và cũng không có gì là tuyệt đối 100%. Có những người nhìn thấy chiều buy đúng, họ cắt chiều sell, lập tức buy lại sai, chúng ta vẫn toang đúng không? Có những người mà buy và sell họ cắt cái chiều lãi và họ gồng chiều lỗ thì lại đúng. Nghĩa là khi chúng ta buy và sell, chúng ta sẽ có hai lệnh, một lệnh sẽ dương và một lệnh sẽ âm. Bây giờ sự lựa chọn là gì? Nếu chúng ta cắt dương đi để mua một lệnh sell, nó là một câu chuyện số 1. Nếu chúng ta cắt dương đi để bán theo lệnh sell, nó là câu chuyện số 2. Và tôi thì thường làm là cắt dương đi để bán theo lệnh số 2. Hoặc là có trường hợp là chúng ta sẽ cắt lệnh âm để gồng lệnh theo dương. Đó. Một là gồng để nguyên, hai là theo đà tiếp. Rất nhiều kịch bản. Từ cái buy sell này chúng ta đã có rất nhiều kịch bản rồi. Kịch bản số 1 là ủng hộ phe sell nếu phe sell thắng, ủng hộ phe buy nếu phe buy thắng. Kịch bản số 2 là ủng hộ cái phe thua để cắt dương để theo cái phần thua để bình quân giá. Trường hợp thứ hai là cũng cắt dương và làm ngược hướng với lại cái phe đang âm, có nghĩa là bán theo. Và đương nhiên phải có một cái kịch bản nữa, đó là cắt tất cả đi để dồn vào một lệnh sell đúng. Đó. Vậy bình quân của chúng ta là gì ạ? Cắt tất cả đi để dồn vào một lệnh khác trùng với lại cái lệnh đang thắng, hoặc là cắt tất cả đi để trùng với cái lệnh đang thua, nghĩa là chúng ta sẽ bắt đáy. Vậy cơ chế nào sẽ cho chúng ta đúng? Cơ chế đúng đó là gì ạ? Một là thoát khỏi tâm lý giao dịch, chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hai đó là theo vùng đáy. Nếu trong trường hợp lúc hedging chúng ta nhìn thấy lúc này chúng ta đang bay 10 giá, có thể xem xét. Chúng ta bay 20 giá, có thể xem xét bắt đáy. Chúng ta thậm chí chúng ta bay 30 giá, chúng ta có thể xem xét bắt đáy. Vậy thì lúc này, ví dụ tôi đang vừa buy vừa sell vàng 0.01. Sau 1-2 ngày tôi xem, tôi đang bị bay mất 20 giá rồi. Vậy tôi cắt toàn bộ ra để tôi có thể mua vào ở một trạng thái bắt đáy. Hoặc là nếu chúng tôi thấy xung lực rất sâu rồi, tôi lại bán theo, bởi vì lúc này là nó sẽ giết thằng mua. Vậy tôi sẽ bán theo. Vậy kịch bản là gì? Là 30 giá chúng ta đã bị thua, hoặc là chúng ta đang dương 30 giá. Bởi vì chúng ta hedging 0.01 rồi mà, chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ âm 30 đô, hoặc âm 20 đô, hoặc dương 30 đô, hoặc dương 50 đô. Dương 50 đô tức là 50 giá, dương 30 đô tức là 30 giá. Vậy chúng ta có cái quyết sách để mua hay bán. Và phiên Mỹ tôi đi theo như thế nào? Thì đấy là cái tầm nhìn của hedging. Vậy hedging cho chúng ta những cái tư duy, đó là tâm lý giao dịch. Thứ hai là xem độ dò của đáy. Chúng ta có thể dồn lệnh thần trưởng tiếp theo cái đà của nến, hay là chúng ta bắt đầu cái kế hoạch bắt đáy. Vậy cái góc nhìn của chúng ta là bắt đáy khi nào? Giả sử chúng ta buy và sell 0.01 nó mới âm có 3 đô thôi, chưa nói lên điều gì. Âm 10 đô chưa nói lên làm gì, điều gì. Giả sử chúng ta 0.01 mà âm đến 70 đô, tức là đã chạy 70 giá rồi, thì chắc chắn trong não bộ của chúng ta là sẽ có tư duy. Một là nó đã ở vùng tuyệt vọng, tiếp tục sell theo đà của nó. Hay là chúng ta có kế hoạch và chiến lược bắt giá. Đương nhiên chiến lược bắt giá chúng ta sẽ mua và có lợi thế hơn rất rất nhiều những người mua ở trên đỉnh rồi. Do vậy chúng ta sẽ có một bản kế hoạch để bình quân giá trong vòng 5 giá nữa hoặc 7 giá nữa để chúng ta có sức hồi thật mạnh và xung lực nó tốt. Thì đấy là cái góc nhìn của hedging. Và sử dụng hedging thành thạo là chúng ta gần như là rất khó thua đấy nhá. Và chúng ta theo dõi cái vướng mắc lượng tử ở cái kiểu là chúng ta bắt được sell thì chúng ta sẽ nhìn thấy bài sau bị sai và chúng ta dồn lệnh theo sell. chúng ta bắt được cái lệnh sell mà nó bị sai, chúng ta nhìn thấy rõ là buy thắng, do vậy chúng ta phải có kế hoạch của buy và sell. Sau đó trong dùng cái thuật hedging này, chúng ta sẽ thấy cái thuật đó là giả sử. Ta hay nói giả sử. Giả sử nếu tôi bây giờ buy thì chắc chắn tôi đã buy mất 10 giá rồi. Giả sử nếu lúc bây giờ sell liệu tôi có giữ được hay không. Do vậy hedging nó sẽ đưa ra các thuật toán giả sử mà rất tốt. Đấy là cái góc nhìn của hedging. Xin cảm ơn.
Lời cảm ơn. Team ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast, đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.